Lotus Production xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu tác phẩm Phổ Môn Giảng Luật, Bảo Tịnh Pháp Sư Giảng Thuật, Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm dịch. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật Đạo. Bánh xe Pháp sẽ tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chóng viên thành. Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát. Phổ Môn Giảng Lục. Bảo Tịnh Pháp Sư Giảng Thuật. Giảng tại Nam Thông Đường, ấp Cư Sĩ Lâm. Thôi Chú Bình và Tôn Tử Á kính lục. Dịch thuật Tỳ Kheo Thích Trí Nghiêm. Băng thứ nhất. Thay lời tựa. Đầu mùa thu năm Mậu Thân, tức năm 1968, có một số cư sĩ học Phật tại Nha Trang này muốn nhờ tôi giảng cho bộ kinh Pháp Hoa. Tôi nhận lời và đã khai giảng vào ngày 25 tháng 9. Mỗi tuần giảng 3 buổi giảng. Xong quyển Vô Lượng Nghĩa, tôi dự định sẽ giảng phẩm Phổ Môn vào trong dịp Tết Kỷ Dậu, thời ngày 25 tháng Chạp. Vừa giảng đến phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Bộ kinh Pháp Hoa 7 quyển có 28 phẩm tất cả, mà phẩm Diệu Âm thứ 24, phẩm Phổ Môn 25 là đúng như sự đã dự định. Vả lại ngày 25 tháng Chạp âm là ngày quốc tục giáp ấn, nghĩa là những công việc gì đã bày ra trong năm đến ngày ấy, dù đã xong hay chưa, đều vẫn phải sắp lại để đó lo vui Tết nhất cái đã, rồi ra duyên sẽ hay. Thời Phật sự cũng như thế. Cái năm Mậu Thân con khỉ, tài giỏi nhảy múa lung tung ồn ào, gây rắc rối tai họa cho thiên hạ đã qua. Năm Kỷ Dậu con gà vỗ cánh dương màu, cất tiếng gáy thanh tao thảnh thoát, để cảnh giác mọi người thức giấc, thanh tâm lễ bái, trì niệm trước khi ánh bình minh chiếu sáng hoàn cầu. Tôi tiếp tục khai giảng lại kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn Giảng Lục vào chiều mùng 3 Tết Tân Xuân Kỷ Dậu. Phẩm Phổ Môn Giảng Lục do Pháp Sư Bảo Tịnh đã giảng vào năm 1937 tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm ở lục địa Trung Quốc. Tôi giảng liên tiếp 12 ngày xong. Đang khi giảng, các Phật tử đến dự nghe tuy không đông lắm, nhưng đều có ý muốn tôi dịch thành quốc văn để phổ biến rộng rãi, mọi người được đọc hiểu. Nhờ đấy, tăng thêm lòng tin đối với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Do đó, nên sau khi giảng xong, tôi mạo muội bắt đầu dịch thuật. Trong bản dịch này, phần chánh văn sao lại trong kinh Pháp Hoa do Thượng Tọa Trí Tịnh đã dịch trọn bộ. Tôi chỉ dịch phần giảng lục và thuật thêm cho rõ ràng những ý nghĩa còn hàm súc bởi Hán văn thâm thúy. Các Phật tử hãy đọc phần giảng lục mới thấy ơn đức Pháp Sư Bảo Tịnh là dường nào. Ngài đã đem trí huệ thâm viễn mà bố thí giáo pháp cho chúng ta. Nếu chẳng gặp được hân hạnh này, thời chúng ta làm sao biết được những điều đã cảm ứng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài ra còn có bài lời nói đầu của Phí Phạm Cũ cư sĩ, bài bạc của Thôi Chú Bình, là một trong hai cư sĩ đã từng dự giảng hội và theo dõi ghi chép từ đầu chí cuối những lời giảng của Pháp Sư. Các Phật tử đọc hai bài này sẽ thấy Phật Pháp khó gặp là dường nào. Trên dưới 400 năm chỉ có vài lần giảng, động cơ nào đã thúc đẩy nên mới có cuộc giảng trước đây 32 năm, đã diễn ra quang cảnh phồn thạnh đông đảo làm sao, và cũng nhờ đó mới có bản dịch này. Phải thật thà xin thú thật rằng những điều như trên ở xứ ta khó mà thấy được. Phẩm kinh giảng lục này Pháp Sư giảng vào giữa mùa xuân, Hòa Đồng mới in thành sách và cũng chỉ lưu hành trên lục địa Trung Quốc mà thôi. Sau 18 năm mới lọt qua Hương Cảng, và nhờ hai Phật tử là Trần Khoan Hằng và Lâm Bổn Minh phát tâm in ấn tống vào năm 1956. Chính nhờ đấy nên pháp bảo này mới tới tay tôi. Đủ biết công đức lưu thông kinh sách phổ biến giáo pháp lợi ích lớn lao biết chừng nào. Vậy nên tôi thành tâm cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ hai Phật tử Trần Khoan Hằng và Lâm Bổn Minh đều được thân tâm thường lạc, tăng trưởng cội bồ đề, chống viên thành Phật quả. Về việc khuyến khích các Phật tử nên thành tâm trì niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mới được lợi ích thật sự, thì Pháp Sư Bảo Tịnh đã từng nhắc đi nhắc lại hàng mấy mươi lần cho các Phật tử bên Tàu. Thời tôi cũng mong rằng các Phật tử bên ta nên tuân theo những lời dạy của Pháp Sư mà thực hành đi, thì cũng chắc được sự lợi ích như những vụ đã có ứng hiện và đã ghi chép đầy đủ trong phần giảng lục này. Đang ngồi cặm cụi dịch phẩm kinh này, tôi vừa hay tin Phật tử Lê Đình Thám đã mãn phần, người rất có công với đạo Pháp. Tôi thành tâm chú nguyện cầu xin Đức Phật A-di-đà từ bi tiếp độ hương linh Phật tử Lê Đình Thám, pháp danh Tâm Minh, siêu sanh về Phật quốc, hưởng thọ 73 tuổi. Sau cùng, nguyện đem công đức này hồi hướng về pháp giới chúng sanh, mau thành Phật quả. Ngưỡng vọng: Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chứng minh gia hộ: Nha Trang, Ngài Phật Đản 2513 1969. Dịch giả Cẩn Chí. Lời nói đầu. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Giảng Lục của cư sĩ Phí Phạm Cũ dịch. Đức Phật thường dạy phước huệ song tu, mà giảng kinh là yếu kiện của tu huệ, vì có đủ trí huệ thời phước đức cũng nhờ đấy mới được dồi dào thêm. Vậy việc giảng kinh ta thường thấy nơi các vị cổ đức đã soạn thuật như sau. Đầu đời nhà Nguyên có sách Ngữ Lục của ngài Hoài Hải Hòa Thượng. Cuối đời nhà Minh cũng có sách ngữ lục của ngài Lãnh Sơn Thiền Sư. Khoảng trên dưới 400 năm trời mà chỉ có vài lần giảng kinh này mà thôi. Từ đấy trở đi, hẳn không còn nghe pháp âm diễn giảng kinh điển này nữa, vì vắng teo không người thừa kế. Mãi đến khi dân quốc được thành lập, thì việc diễn giải kinh điển mới dần dần bắt đầu thạnh hành. Thứ nhất, cư sĩ Lưu Linh Hoa giảng kinh Pháp Hoa tại hội giáo dục. Thứ hai, Pháp sư Thái Hư giảng phẩm Phổ Môn tại Quán Âm Nham. Thứ ba, Pháp sư Nhân Sơn giảng kinh A Di Đà tại chùa Pháp Luân. Thứ tư, Pháp sư Bảo Tịnh giảng phẩm Phổ Môn tại đường Áp Cư Sĩ Lâm. Trong bốn lần giảng này, ba lần trước hãy còn thuộc về thời kỳ phát khởi lòng tin cho mọi người, nên thính giả thưa thớt có thể đếm được. Mà lần thứ tư, thời thật là đông đảo phi thường, hơn ba lần trước rất nhiều. Những kẻ thiện nam tín nữ ở gần xứ đường Áp, chừng 10 hay 20 dặm, họ đều dự bị đem theo những thực phẩm, quà bánh, tiền bạc. Họ chịu đựng gió, lạnh, tuyết rơi cùng nhau lũ lượt đến phó hội thính giảng ngày một đông đảo thêm cả hàng vạn người. Mỗi ngày thật là một quang cảnh đông đảo náo nhiệt phi thường. Mỗi khi giảng xong, tiếng niệm Phật hồi hướng vang dội tận từng mây. Vì giáo pháp đã thấm nhuần, những vùng lân cận nên tự nhiên được đông đảo náo nhiệt như thế. In như sắp có đại kiếp sẽ xảy đến, nên người ta lo chuẩn bị trước vậy. Rất lấy làm lạ thay, phải chăng đó là do sức từ tâm bi nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà khiến vậy thôi? Phẩm Phổ Môn này mà được giảng giải rất tường tận và rõ ràng là nhờ Pháp Sư Bảo Tịnh. Pháp Sư đã dùng diệu trí thâm viễn, đối cảnh mà giải thích diễn đạt thấu suốt nơi tai, vào tuột xuống tận đáy lòng của thính chúng. Một khi hạt giống thiện tịnh đã được trồng xuống là bắt đầu nứt mọng rồi lên cây, nảy lá nở hoa và kết quả, khiến cho gia đình trở thành gia đình Phật hóa, xã hội trở thành xã hội Phật hóa. Mỗi người trong gia đình, ngoài xã hội đều tùy theo chức phận của mình, chẳng nên vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường. Cha lành con thảo, bạn bè kính tinh, vợ chồng thuần khiết trinh lương, cứ thế mà dũng tiến. Thời đối với nhân sanh hạnh phúc, quốc gia thạnh trị là hữu ích biết bao, kể sao cho xiết. Đến ngày nay, pháp âm của Pháp Sư đã cùng với thời gian bay đi tản mát xa rồi, nhưng pháp môn thanh giáo của Pháp Sư vẫn còn được truyền lại là nhờ hai vị cư sĩ Thôi Chú Bình và Tôn Tử Á đã phát tâm thường trực trong lúc nghe giảng, chú tâm theo dõi lời giảng của Pháp Sư từng câu từng tiếng mà biên chép lại tường tận đầy đủ. Sau 14 ngày liên tục vừa thính giảng vừa ghi chép xong, bắt đầu khởi giảng vào ngày mùng 2 tháng 2 năm Mậu Dần, tức vào năm 1937, trình lên Pháp Sư xin ngài phủ chính và hoàn thành xong một quyển sách rồi đem cho xuất bản lưu thông, với mục đích là để cho những ai chưa gặp may mắn nghe tiếng pháp âm mà được phẩm kinh này, cũng như được tham dự nghe giảng. Còn ai đã may mắn dự hội cùng nghe, lại gặp kinh này là như được thấy Pháp hội Linh Sơn một lần nữa, chẳng khác. Đấy là cái thâm ý của những vị hảo tâm cúng tiền để in thành sách và ấn tống. Phật giáo cư sĩ Lâm là do cư sĩ Trần Dự Đường đứng ra cổ động và cổ hợp một số đông thiện nam tín nữ gần xa, tùy nguyện xung vào sáng lập, chẳng quản gì nhọc thân khổ chí, trăm cây ngàn đắng vẫn chẳng từ nan, Sau khi Bản Lâm đã được thành lập xong, bèn thỉnh pháp sư về giảng kinh thuyết giới. Sự tốn kém hàng bạc vạn mà ban đầu không dự bị một ngân khoản nào để chi phí, trần cư sĩ đã từng thầm lo đuối sức vì tài chánh kém, nhưng vẫn nhờ sự thành tâm của đàn Việt bốn phương quy về như mây mưa mà cúng thí, nên trên từ hương án Phật đài, dưới đến nhà trù biết táo không phiền lo lắng, cho nên công việc được mau chóng thành tựu viên mãn. Tỏ bày ra đây một niệm may sao, có thể làm một chứng phán tiêu trừ tam tai bát nạn vậy ư? Tôi kính cẩn viết mấy lời này, ngõ hầu thắp ngọn đèn trí huệ, đốt nén tâm hương, sanh lòng hoan hỷ, mỗi khi lật quyển hành trì, cúi đầu cung kính cầu nguyện mọi người đều tinh tiến tu trì phước huệ song song. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát. Phổ Môn Giảng Lục. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là đề chung của một bộ kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, là một riêng của một phẩm vậy. Đời nhà Giao Tần có Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala thập dịch kinh này. Đây là dịch đề, trước giảng đề chung, sau giảng mục riêng, rồi sau mới lại giảng dịch đề. Hiện nay giảng kinh này là pháp vi diệu rất khó gặp được, và chẳng phải dễ dàng nghe hiểu đến. Mà nay quý vị hớn hở dũng mãnh đến nghe là việc tốt đẹp lắm vậy. Nhưng trong khi nghe kinh, bất cứ hiểu được thấu suốt và rõ ràng hay chăng, quý vị đều cần phải cung kính, yên lặng thành ý để mà lắng nghe. Ai nghe thấu rõ cố nhiên được đến chỗ lợi ích của diệu pháp, còn những ai chẳng lãnh hội nổi, thời chỉ nên đem lòng chí thành cung kính, cũng vẫn có thể được sự lợi ích chẳng phải nhỏ nhen. Vì công đức nghe kinh chẳng thể lường được vậy. Bởi lẽ đó nên quý vị cần phát tâm từ bi, tâm ân trọng, đặt mình trong khung cảnh vắng lặng để nghe kinh. Được vậy là có thể lãnh thọ được diệu đạo trong kinh Pháp Hoa này. Như ăn nhai cho tan nát, nước miếng thấm vào, thời mới nghe có ý vị, bằng trái lại là sự lãnh hội chẳng thấu rõ được. Phẩm Phổ Môn tuy là một phẩm trong bộ kinh Pháp Hoa, nhưng là có thể đại diện cho toàn bộ, bởi vì diệu pháp đều là pháp bất khả tư nghì vậy. Kinh Pháp Hoa toàn bộ 7 quyển, cộng tất cả có 28 phẩm. Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn là phẩm thứ 25. Thế là đã chẳng phải toàn một bộ kinh, mà tại sao phẩm này lại được trích riêng ra và lưu hành lẻ loi ư? Bởi vì phẩm kinh này đã từng có nhiều cảm ứng phi thường vậy. Nguyên do như sau: vào khoảng đầu đời nhà Tấn, cuối nhà Bắc Lương, ở xứ Trở Cừ, có ông Mông Tốn nhân bệnh nặng, thầy thuốc chữa không lành. Nhưng lúc bấy giờ có Ngài Tôn giả Đàm Vô Sấm đến nhà thăm, và Ngài bảo bệnh này là bệnh nghiệp chướng, nên niệm phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa tức có thể lành được. Mông Tốn liền tuân theo và trì tụng chưa được 2 ngày, thời bệnh ông quả thật được lành ngay. Nhưng đó Mông Tốn mới phát nguyện trích riêng phẩm này và đơn hành lưu thông với 2 kinh nữa là A-di-đà và Kim Cang, gọi là bộ kinh Tam Bảo vậy. Cũng nhờ đó mà các xứ giảng giải phẩm kinh này rất nhiều. Vì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm ứng cùng với chúng sanh ở cõi ta bà, chúng ta đã có cơ duyên sâu nặng và thuần thục, vậy nên không một ai chẳng biết đến danh hiệu Ngài, và cũng không có người nào mà chẳng sanh lòng cung kính đến Ngài vậy. Vả lại, đã có biết bao nhiêu người đã cảm đến việc linh ứng của Bồ Tát sở dĩ hôm nay các thính chúng hớn hở dị thường, dắt tay nhau mà đến nghe kinh. Hơn nữa, bản lâm này là cư sĩ lâm, nhưng ngày 19 tháng 2 mỗi năm là ngày vía của Bồ Tát Quan Thế Âm mà thỉnh giảng phẩm phổ môn. Thật là giáo pháp đã thích ứng với thời cơ và có thể có dụng, có sự, có lý lắm vậy. Nay đã muốn giảng kinh, tất nhiên trước phải giải thích đề kinh. Giờ đây trước hết là giảng năm chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là lấy pháp và dụ mà lập đề. Kinh Phật có 7 thứ lập đề, gọi là đơn có 3 thứ, kép có 3 thứ, đầy đủ chỉ có 1. Đơn có 3 là: thứ nhất, đơn nhân như Phật thuyết A Di Đà kinh; thứ hai, đơn pháp như Niết Bàn kinh, Bát Nhã kinh; thứ ba, đơn dụ như Phạm Võng kinh, Anh Lạc kinh. Kép có 3 là: 1. Nhân và pháp như Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện kinh. Địa Tạng là nhân, Bổn Nguyện là pháp. 2. Nhân và dụ Như Lai Sư Tử Hậu kinh. Như Lai là nhân, Sư Tử Hậu là dụ, ý nói Đức Như Lai thuyết pháp như con sư tử rống. 3. Pháp và dụ như Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Đầy đủ cả 3, chỉ có 1 là như Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh. Đại Phương Quảng là pháp, Phật là nhân, mà Hoa Nghiêm là dụ. Kinh này thuộc loại pháp và dụ mà lập đề. Diệu pháp là pháp mà Liên Hoa là dụ. Bởi vì diệu pháp khó hiểu nên mới mượn cái hoa sen để làm ví dụ cho dễ hiểu vậy. Diệu pháp là pháp ấy màu nhiệm, chẳng thể dùng lời nói mà nói được. Pháp ấy là pháp gì? Tức là sơn hà đại địa, thế giới, quốc độ, y báo, chánh báo, thế gian pháp, xuất thế gian pháp, sắc pháp, tâm pháp. Tuy là muôn tượng văn bày đầy dẫy, nhưng nói tóm lại thời chẳng ngoài 3 món là Phật pháp, tâm pháp và chúng sanh pháp. 3 pháp này vốn không sai khác nên gọi là diệu pháp. Tại sao không sai khác ư? Trước xin giảng rõ tâm của người ta ở tại đâu. Thông thường người ta chẳng rõ, hằng đem trái tim nằm trong lòng ngực bảo là cái tâm của người ta đó. Kỳ thật là cái tâm của ngũ tạng chứ chẳng phải chân tâm vậy. Vì cái tâm ấy là cái tâm cục thịt, và lại là cái tâm tập khởi, tâm phân biệt, tâm vọng tưởng. Một mai chết rồi, thời nó hủ hóa tiêu tan, chẳng còn tư lượng phân biệt được nữa. Vì đấy là cái tâm duyên lự chứ chẳng phải chân tâm của chúng ta vậy. Nên biết rằng chân tâm chúng ta là khắp cả hư không bao trùm pháp giới. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi hư không mười phương ở trong tâm chúng ta giống như miếng mây điểm giữa thái thanh. Ta thử xem tất cả muôn pháp đều do tâm sanh. Thường gọi tâm sanh thời các pháp sanh, tâm diệt thời các pháp cũng diệt theo. Trên đến 4 bậc thánh, dưới tận thiên đường địa ngục đều do tâm mà có. Nên biết rằng ngoài tâm không có các pháp, tâm tức là bản thể của muôn pháp. Như ai thấu rõ được đạo lý này, thời kẻ ấy ngộ được diệu lý hư không nhỏ xíu vậy. Cho nên tâm pháp gọi là diệu pháp. Lại nữa, phải biết ác niệm trong tâm sanh khởi, tức chỉ một niệm sanh diệt mà đã biến thành nhân của 3 ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mà một thiện niệm sanh là liền sanh vào 3 thiện đạo là trời, người và Atula. Niệm không bèn thành nhị thừa, niệm từ bi bình đẳng liền thành Phật, Bồ Tát. Nên gọi là mười phương thế giới đều do tâm mà có. Vì tâm đủ 10 pháp giới, sự, lý chẳng hai vậy. Lý đủ mới tạo thành sự, đều ở nơi nhất tâm vậy. Sở dĩ Phật giới, chúng sanh giới thấy đều ở trong tâm bao la muôn tượng, mới có màu nhiệm bất khả tư nghì. Nếu dùng tâm phân biệt tức là quấy, nên gọi là móng tâm tức sai, động niệm tức trái, nghĩ chẳng đến, tìm chẳng gặp. Nếu như ai biết được tâm này, tức là chốn đại địa không một tấc đất, như ngày hôm nay là pháp hội giảng kinh thạnh đại như thế này. Đầu tiên là nhân thiện tâm, vị chủ trì Bản Lâm mấy động nghĩa là muốn, thế là pháp hội thạnh đại, tức thì thực hiện được ngay. Lại nữa, như các cơ giới hiện nay, nào là phi cơ, tàu thủy, xe lửa, vân vân, tất cả muôn vật đâu từng chẳng phải là do tâm sanh mà có ư? Những điều vừa sơ lược kể trên có thể chứng minh rằng tâm lực bất khả tư nghì, tâm bao cả thái hư, lượng khắp cả sa giới. Cho nên Thích Ca, Di Đà đều do tâm ta tạo thành, tâm thừa thánh nhân cũng là tâm ta gây nên. Và lục đạo chúng sanh đâu chẳng phải như thế ư? Sở dĩ chúng sanh là chúng sanh trong tâm các đức Phật mười phương, mà mười phương các đức Phật là các Phật trong tâm chúng sanh. Quán Âm là Quán Âm trong tâm chúng sanh, mà chúng sanh là chúng sanh trong tâm Đức Quán Thế Âm, nên gọi là tâm này là Phật, tâm này phải làm Phật, tâm này là Bồ Tát, tâm này phải làm Bồ Tát. Chỉ cần phải có tu, có hành mới đều có thể thành Phật, thành Bồ Tát được. Cho nên mới gọi rằng tâm là diệu. Nếu ai mê muội bản tâm bèn thành lục đạo, chúng sanh là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nên gọi là tâm đủ địa ngục, tâm tạo địa ngục, tâm đủ thiên đường, tâm tạo thiên đường, và ngạ quỷ, súc sanh cũng đều như thế cả. Thiên đường, địa ngục đã đều do tự tâm tạo tác, cho nên gọi tâm pháp là diệu. Ba nghiệp, thân, khẩu và ý của chúng sanh đều do phiền não tác nghiệp gây nên, rồi chịu quả báo sanh tử luân hồi. Nhưng phiền não vốn là trống không, tức là liễu nhân Phật tánh. Phiền não nguyên là trí huệ, bởi lầm dụng tâm mà đem trí huệ làm thành phiền não. Trí huệ từ đâu mà có? Thể của phiền não tức là trí huệ. Chẳng nên ngoại cầu, thân, khẩu, ý có thể tạo nên thập ác, mà cũng có thể tạo thành thập thiện. Kinh Lăng Nghiêm đã nói, sanh tử luân hồi là an lạc diệu thường, chẳng bởi ai khác, duy sáu căn này mà thôi. Bản tánh của chúng ta vốn là bất sanh bất diệt, nhưng vì hư vọng nhân duyên hòa hiệp mà sanh, nhân duyên tách rời hư vọng mà diệt. Như vậy là biết từ duyên mà sanh tức là chẳng sanh, do duyên mà diệt tức là chẳng diệt. Cho nên tác nghiệp nguyên là giải thoát. Sanh diệt tức là pháp thân. Vì vậy khi Phật Thích Ca Mâu Ni khi mới thành đạo, Ngài liền than rằng: lạ thay, lạ thay, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí huệ đức tướng, nhưng bởi vọng tưởng chấp đắm nên chẳng chứng được đấy thôi. Vậy là biết trong tâm chúng sanh đủ Phật ba đức, cho nên gọi chúng sanh pháp là diệu. Tâm pháp, chúng sanh pháp đã diệu, thời ông Phật đã dứt rốt ráo năm chỗ phiền não ở, và dứt hẳn hai món sanh tử lại càng diệu biết bao. Chúng sanh là chúng sanh trong tâm Phật, sơn hà đại địa muôn trượng văn bày, không một vật nào chẳng phải ở trong tâm Phật, không có sai khác. Vậy nên mới gọi Phật pháp là diệu. Tâm Phật và tâm chúng sanh là ba điều không sai khác. Pháp mà không sai khác ấy là diệu pháp vậy. Diệu pháp này người người vốn có sẵn đủ, không ai chẳng có. Phẩm Phổ Môn trong bộ kinh này tức là diệu pháp không sai khác. Pháp này chẳng phải đem tư lượng phân biệt mà có thể hiểu được. Sanh khởi phân biệt vọng tưởng là chẳng phải diệu, tức diệu mà thành thô. Như niệm Phật, niệm Quán Âm, niệm được nhất tâm bất loạn, không tư lượng phân biệt, tức là diệu. Ai có thể vượt khỏi kiến chấp của phàm phu? Chẳng có chấp có thể thoát khỏi kiến giải của bậc thánh. Chẳng chấp không, vượt tình thức, lìa kiến chấp, tức là diệu pháp. Nếu mà chấp có, chấp không là rơi vào phàm tình vọng duyên, tức diệu mà thành thô. Nếu vô sở trụ mà sanh khởi tâm, lìa quá, tuyệt phi ấy là diệu pháp mà hữu sở trụ, sanh khởi tâm tức là diệu pháp mà thành thô pháp. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật tánh tức là diệu pháp. Vậy nên mọi người đều có diệu pháp, mọi người đều có thể thành Phật. Sự tu chứng của mười phương ba đời các đức Phật là chứng diệu pháp không sai khác này mà thành Phật. Chúng sanh mê muội lầm dùng diệu pháp không sai khác này rồi quấy khởi phân biệt, tư lường, tức diệu mà thành thô, thành khổ não chúng sanh. Bởi hoặc nên gây nghiệp, do nghiệp sanh tử như tâm của phàm phu, đều do tất cả là có, rồi chấp có tướng nhân ngã, bởi đó mà khiến pháp diệu này thành bất diệu. La Hán tuy liễu được sanh tử, nhưng đắm nơi không, rồi ôm lấy thái độ tiêu cực mà chẳng độ sanh. Tuy là đã chứng quả La Hán, lại là thô mà chẳng diệu chút nào cả. Quyền thừa Bồ Tát chấp đắm nhị biên hoặc đảng trung, nhưng cũng chưa phải là rốt ráo, lại là thô cách nơi diệu vậy. Duy Phật chẳng chấp không, có, nhị biên và đảng trung, lìa quá tuyệt phi siêu hình ly kiến, chứng diệu pháp hoàn toàn, đấy là chơn diệu. Nay dùng một ví dụ để nói rõ nghĩa trên. Chúng sanh sẵn đủ diệu pháp nhưng chẳng tương ưng, như vàng còn ở trong mỏ. Các đức Phật chứng diệu pháp nên đã tương ưng, như vàng đã được đem ra khỏi mỏ. Vàng tuy có tại mỏ và ra mỏ khác nhau, nhưng bản thể nó chẳng hai. Nên kinh đã nói, cần hết vọng duyên, tức như như Phật, một niệm xoay tâm quan liền đồng bản giác sẵn có. Chúng sanh chỉ cần buông thả phàm tình, riêng không thánh giải, nơi các Phật chẳng thêm, nơi phàm phu chẳng bớt. Ở chúng sanh chẳng dơ, ở các Phật chẳng sạch, tại các Phật chẳng sanh, tại chúng sanh chẳng diệt. Chỉ cần một niệm quay ánh sáng trở lại, thời đương thể bèn là. Nhưng hiện tiền vọng tưởng chấp đắm nên chưa chứng được, chỉ có diệu pháp Phật tánh đủ sẵn mà thôi, nên gọi là lý tức Phật. Quý vị đến đây nghe giảng kinh, hiểu rõ được tâm tức Phật trọn đủ diệu pháp, thời gọi là danh tự tức Phật. Nhưng tuy biết mình sẵn đủ diệu pháp, nếu chẳng chân thật tu hành, thời chẳng có thể thành Phật được. Như vàng chẳng gạn lọc, tức chưa thành vàng ròng thuần túy được. Vậy chúng ta ngay từ bây giờ buông thả muôn duyên, một mảy tơ chẳng dính nơi lòng, già dặn niệm Phật, yên lặng nghe kinh, lãnh hội rõ ràng, tâm cảnh đều tiêu vong, nhất tâm dụng công tu hành như thế, thời tuy chưa chứng đến diệu pháp mà đã có thể hàng phục được phiền não, gọi là quán hạnh tức Phật. Nếu là niệm Phật, niệm Quán Âm, sáu căn đều nhiếp, tịnh niệm nối luôn, bên trong vong cả sáu căn, bên ngoài vong hết sáu trần, trong quên cả thân tâm, ngoài quên hết cả thế giới, xa thoát căn trần chỉ còn một điểm linh quang sáng rực rỡ. Đây tức là tự tánh Quán Âm tương tự xuất hiện, đấy tức thường gọi là diệu pháp. Đến lúc này xem mà chẳng thấy, ngóng mà chẳng nghe, đến nỗi ăn vẫn bất tri kỳ vị nữa, vì đã được vô nhân tướng, vô ngã tướng, tâm và cảnh đều tiêu vong. Dụng công tu hành đến bực này, sáu căn mới thanh tịnh, những phiền não bởi thấy và nghĩ mà có đều bị rơi rụng hết, gọi là tương tự tức Phật. Tiến lên nữa, phá vỡ căn bản vô minh, đích thân chứng diệu pháp. Bên thiền tôn gọi là đích thân thấy được bộ mặt thật bị bỏ quên từ xưa nay. Bên thiên thai tôn thì bảo viên chứng được tam đế quán, mà tịnh độ tôn cho là lý nhất tâm bất loạn, bất động tự tánh, chuyển thức thành trí, trí tức là diệu pháp. Chúng sanh chuyển trí thành thức, chư Phật chuyển thức thành trí, nên thân kiến được bổn lai diện mục, chẳng diệu mà diệu. Đích thân thấy được tự tánh Quán Âm, và còn thấy được đến cha mẹ đời trước nữa là khác, tức đã chứng được diệu pháp vậy. Đến tới địa vị này là có thể phân thân ra trăm cõi để thành Phật độ chúng sanh, nên gọi là phần chứng tức Phật. Tuy đã xác chứng đến diệu pháp Phật tánh, nhưng chưa rút ráo, còn quyết phải dứt rút ráo năm khổ phiền não an trụ và dứt hẳn hai món sanh tử, kiến tư, trần sa và vô minh. Ba thứ phiền não này thấy đều dứt rút ráo thanh tịnh, phân đoạn và biến dịch hai món sanh tử cũng đều giải thoát rốt ráo. Tác nghiệp đã hết, tình thức trống không mới thật chứng được chơn giải thoát. Như Đức Thích Ca đã chứng rốt ráo diệu pháp này, nên mới gọi là cứu cánh tức Phật. Đây là dùng diệu pháp để hiển hiện nghĩa lục tức Phật. Nghĩa này do Tổ Thiên Thai sáng lập, dụng ý cho người tu hành tự biết mình đã đến bậc Phật nào. Một trong sáu chữ tức là nghĩa chẳng rời nhau vậy. Chúng ta đối với tất cả sự vật đều dùng suy lường phân biệt, mà suy lường là tác dụng của thức thứ bảy, phân biệt là tác dụng của thức thứ sáu. Một khi sanh khởi suy lường phân biệt là liền rơi vào trong hố thẳm của ý thức, che khuất tâm tánh diệu bảo. Đấy tức là căn bản của sanh tử vậy. Như chúng ta có thể hằng thẳm suy lường, chẳng khởi theo niệm so đọ phân biệt, thời vô sở trụ, nghĩa là chẳng trụ bên hữu mà phân biệt, chẳng trụ bên không mà so đọ, nhị biên chẳng trụ, trung đạo chẳng ở, tức thì diệu pháp hiển hiện. Đến đây tức là vô trụ sanh tâm, dù có phân biệt cũng chẳng phải là ý thức vậy. Nay đem việc ăn và ngủ mà nói, tuy việc rất tầm thường nhỏ nhen, nhưng cũng vẫn là diệu pháp, tức thường gọi là đầu đầu thị đạo. Tả hữu phùng nguyên, nghĩa là gặp gì cũng là đạo, và hai bên thành giếng cũng được gặp mạch nước, chứ chẳng cần đào thẳng đến đáy sâu mới có mạch. Ngày trước có ông cư sĩ tên Bàn Uẩn, nhà ông rất giàu có. Sau khi đã hiểu đạo và vì muốn tu đạo, nên ông đem cả gia tài giàu sang ấy đổ hết xuống sông Hán Dương, rồi nguyện cam phần nghèo khổ. Và ông khiến người con gái đang đồ tre để bán, người con trai cày ruộng để làm kế sinh sống cho cả gia đình. Một hôm cả gia đình hội nghị để đàm đạo, cố nhiên ông là vị chủ trì. Sau khi khai mạc, ông mới bắt đầu vào nội dung rằng: dụng công tu hành chẳng phải dễ, chứng được diệu pháp rất khó, 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 khó. Mười học hột mè rải ngọn cây, ý nói khó còn một hột dính đầu cây, bởi vì còn tham lam ăn ngon, mặc đẹp và thói quen của ân ái. Nó hay phân biệt nghĩ bậy bạ, từ hồi nào đến nay nó đã thành thói quen nặng nề. Ngày nay tuy đã hiểu rõ điều là không, nhưng trên sự thật muôn việc nó chẳng chịu không được. Vì phiền não vọng hoặc thả buông nó chẳng rơi xuống, và cũng vì con đường vọng hoặc nó đã quá quen thuộc lắm rồi, nên chẳng dễ sanh lòng niệm Phật, tham thiền và tu quán. Nay muốn chứng diệu pháp là con đường sanh lộ mà chẳng dễ quen. Vậy biết tu hành là thật khó, thật khó. Vợ ông là Bàn Bà nãy giờ chăm nghe và ứng rằng: dễ, dễ, dễ trăm đầu ngọn cỏ ý tổ sư, ngắt một cọng mà nêu lên đều là đạo. Lũy tre xanh hoa mai vàng thấy đều bát nhã, hạt sương mai động đầu cỏ và cảnh vật màu xanh màu vàng, đã có người nhân đấy mà ngộ đạo thì việc gì mà mình than khó. Ý của bà Tô Đông Pha đã bảo: tiếng khe róc rách lưỡi rộng dài, sắc núi xanh biếc thân thanh tịnh, địa thủy hỏa phong căn trần thức giới đều là diệu pháp. Phàm tình vọng duyên tánh đó vốn không, tức nơi thô là diệu, không một quyền mưu nào mà chẳng phải chơn thiệt. Diệu tánh thiên nhiên xưa nay vẫn như vậy, cho nên bà ta mới nói dễ. Đến cô con tên Linh Chiếu, thông minh dị thường, cô thưa: cũng chẳng khó, cũng chẳng dễ. Hễ đói thời ăn, mỗi đi ngủ, đi đứng, ngồi nằm đều là diệu pháp. Bất quá chúng ta ăn với ngủ đều chẳng thành quan trọng. Thử nghĩ, khi ta ăn cơm thường khởi vọng tưởng sanh phân biệt rau tốt, rau xấu, vị ngon, vị dở. Rồi với ngon, tham ăn mà ăn nhiều, với dở, thời chán mà ăn ít. Đấy là tức diệu pháp mà thành thô pháp. Nếu như có thể nhất tâm bất loạn, bình thản đến mâm ăn, trực nhiên mà ăn, chẳng khởi tư tưởng phân biệt, thường gọi là trọn ngày ăn cơm mà chẳng có nhai trúng hột gạo nào hết. Vì vô ý thức tác dụng vậy, cho nên ăn cơm như vậy gọi là ứng cúng, gọi đó là diệu pháp Phật sự. Ăn cơm đã như thế, thời ngủ thức cũng thế. Khi ngủ điên đảo mộng tưởng là chẳng phải ngủ thật. Ngủ thật phải như người thật ngủ, nghĩa là không mộng mới phải. Không điên đảo mộng tưởng, thức hay ngủ nhất như tức là diệu pháp. Ngày xưa có người sư huynh của Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, cả ngày chỉ có ngủ với thức mà thôi. Người ta cho là lười biếng, nhưng cái ngủ của Ngài chẳng đồng với cái ngủ của người khác. Trong giấc ngủ, mơ mơ tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh mơ mơ. Lối dụng công tu hành ấy của Ngài thật hơn Quốc Sư Ngọc Lâm rất nhiều. Sở dĩ mới nói ngủ với thức như vậy, cũng tức là diệu pháp. Ngủ và ăn đã như vậy, thời tất cả các pháp đều đâu chẳng phải như thế ư? Nói tóm lại là pháp này chẳng phải dùng suy lường phân biệt mà có thể hiểu thấu, nên gọi đó là diệu pháp. Sở dĩ chẳng cần bỏ phân biệt và suy lường, nhất tâm lặng lẽ thoạt vậy, không ghé vào đâu. Tôn Thiên Thai gọi là nhất tâm tam quán, Tôn Tịnh Độ cho là nhất tâm bất loạn. Chỉ cần chừng nấy đủ cùng với diệu pháp thấy mặt nhau được rồi. Cho nên ngày xưa Đức Phật Thích Ca phải mất thời gian lâu lắm, 8 năm mới giảng xong hai chữ diệu pháp. Tổ Thiên Thai Trí Giả cũng phải 3 tháng tròn đàm luận mới xong diệu đạo. Nếu mở rộng ra để luận đàm, thời thuyết ngang, thuyết dọc, thuyết cho đến cùng kiếp cũng khó mà hết được vậy. Chỉ cần một điều là do quý vị đích thân chứng kiến đến, may ra mới xong việc. Trở lại gia đình họ bàn, một hôm ông hỏi cô con: đã đến giờ ngọ chưa, ta sắp nhập diệt? Cô thưa: dạ chưa. Rồi cô liền thượng lên pháp tòa do ông thiết sẵn mà nhập diệt. Sau khi tống tán cô con xong, ông sai người ra đồng ruộng báo tin cho cậu con biết ông sắp nhập diệt. Cậu con được tin, cậu liền nhập diệt, thân vẫn đứng, tay còn nắm cái chuôi cày. Thế là ông bị 2 lần chậm trễ mới đến mình. Sau khi chôn cất 2 con và chồng xong, bà nghĩ rằng còn ai nữa mà chôn lấp mình, nên bà tự vào trong một hang đá mà nhập diệt. Nên có câu: bàn bà ẩn thạch giang.